Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, được truyền đi trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại mỗi tối thứ sáu hàng tuần từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả.
Mời quý vị hãy cùng nghe thiền ca, cùng hát thiền ca, cùng lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, và rồi từ đó chúng ta cùng san sẻ với nhau những ý thiện, tâm thiện trong sự bình an và quý trọng với mọi người. Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu.
Dùng thi kệ để nói pháp, dùng lời pháp để phổ nhạc, dùng giọng ngâm, tiếng hát để diễn tả cho người nghe dễ nhớ và dễ hiểu và dễ hành.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề lễ tạ ơn. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Bạch Tuyết, Bích Ti, Thu Phong, Lam Thủy, Nguyên Hà, Phí Văn Nghĩa, Mắc Nâu, Mỹ Ái.
Vì phương tiện giao tế, dù rộng hay hẹp, và cũng vì sự hữu dụng cần thiết cho đời sống con người, nhất là những người vì hoàn cảnh phải sống ở ngoại quốc, thì không còn gì lý tưởng cho bằng một người có thể nói, viết, hiểu được nhiều thứ tiếng, tiếng mẹ đẻ là đương nhiên, rồi những tiếng ngoại ngữ như tiếng Trung Hoa, tiếng Nhật, tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đại Hàn, vân vân. Nhưng trong thực tế, hỏi mấy ai có được trình độ hoàn hảo như vậy? Vì bộ óc của con người rất là giới hạn.
Cũng vì bộ óc quá giới hạn, cho nên khi chúng ta nói, viết và hiểu thêm được một vài thứ tiếng nào đó, thì niềm hãnh diện và tự kiêu sẽ tự dâng lên không ít thì nhiều ở nơi chúng ta.
Cái tập khí không mấy tốt, giỏi, dốt, sang, hèn này khó có thể tránh, vì chúng ta là con người nhị biên tương đối, sống trong thế giới nhị biên nên mọi ý nghĩ, lời nói và hành động đương nhiên là thế.
Nhưng trong cái bộ óc nhị biên ấy, vẫn có một trí tuệ siêu việt ẩn ẩn hiện hiện với sự nhận xét sâu sắc và bình đẳng, nên không phải chúng ta hoàn toàn vô minh để không còn biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Chúng ta đều có Phật tính cả, nhưng vì vô minh che lấp Phật tính ấy, nhiều hay ít là tùy theo nghiệp của từng người. Do đó, có người hiểu biết nhiều, có người hiểu biết ít, là tùy vào sự tu hành được tính từ nhiều đời, nhiều kiếp đến nay, để hiện hữu những người vô minh dày hay những người vô minh mỏng tại cõi Sa Bà này.
Người vô minh dày thì sự chấp trước cũng nhiều, nên cũng làm nhiều tội lỗi.
Trái lại, người vô minh mỏng thì sự chấp trước ít, nên họ có tư cách hơn, biết tự trọng hơn, họ không lố lăng, không vướng mắc vào những tệ đoan đua đòi, dởm, chẳng hạn như chấp trước thái quá về văn hóa, phong tục, tập quán và nói tiếng ngoại ngữ thì cho là hay, là văn minh, là sang trọng, là đài các, vân vân. Rồi chỉ biết thực hành những thứ ấy để tự rơi vào nghiệp vong bản, vô ân, bội nghĩa, quên cội, quên nguồn, quên dòng, quên giống, và cũng tự làm mất đi cái cá tính chân thật của con người, cái mà chúng ta thường gọi là nhân cách đạo đức.
Với những ai là con người đúng nghĩa, thì chẳng lúc nào mà họ không là những đứa con hiếu thảo của gia đình, biết kính trên nhường dưới. Những người chồng, người vợ lý tưởng, luôn đoan chính, thủy chung và biết thương yêu. Những người cha, người mẹ, vẹn toàn, luôn có bổn phận và trách nhiệm hướng dẫn giáo dục con cháu. Những người bạn tốt, trung hậu, hỷ xả, bao dung, biết nhường nhịn và giúp đỡ. Những người công dân xứng đáng, luôn đóng góp tài năng, bổn phận, trách nhiệm và lòng trung thành đối với quốc gia, xã hội. Những người Phật tử thuần thành, luôn trau dồi, sửa đổi, tinh tấn từng giây phút để tiến tới cứu cánh là chân lý giải thoát ta và người.
Tóm lại, người có nhân cách, có cá tính của một con người đúng nghĩa, đó chính là thiện nhân, có đạo đức, biết nhìn xa trông rộng và sâu sắc về mọi khía cạnh, do đó mà họ trọn vẹn về cả hai mặt đời, lẫn đạo.
Mặt đời, họ trọn vẹn, cội nguồn, huyết thống.
Mặt đạo, họ tu hành chân chính rốt ráo để thực hành được cả lý lẫn sự của cái thật tướng, thật hành và thật dục.
Chẳng gì so sánh, chẳng gì hơn, là lễ Vu Lan và lễ Tạ Ơn. Danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa, cao đẹp tuyệt vời, ôi lễ Tạ Ơn. Ca khúc Lễ Tạ Ơn, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An, ca sĩ trình bày Xuân Phú.
Thank you. là lễ Vu Lan và lễ tạ ơn. Danh từ tuy khác nhưng đồng nghĩa, cao đẹp tuyệt vời ôi lễ tạ ơn. Cảm động làm sao cùng khắp nơi nơi, xa cách ngần nào cũng cố về thôi. Cháu con cha mẹ gia đình chờ đợi, sum họp cùng cầu đáp lễ tạ ơn. Ngày ấy rất linh thiêng, hỏi ai không tu phước. Tạ ơn trời người, tạ ơn muôn loài muôn vật, tạ ơn thiên nhiên cỏ cây đất đá, tạ ơn đất nước, tạ tổ tiên ân sư cha mẹ. Chẳng chờ chi đến ngày lễ tạ ơn, từng sát na từng giây phút vẫn tạ ơn. Dù ở nơi nào ta đều ghi ân như thế, cũng xin nhớ đừng sát sanh vì lễ tạ ơn, cũng xin nhớ đừng sát sanh vì lễ tạ ơn.
Giả vừa nghe ca khúc Lễ Tạ Ơn, thơ Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, nhạc và hòa âm Giác An do ca sĩ Xuân Phú trình bày. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh mỗi tối thứ sáu trên ban tần 106.3 FM từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Tiếp theo là phần sinh hoạt của Thiền viện Sùng Nghiêm do anh Phí Văn Nghĩa diễn đọc.
Thiền viện Sùng Nghiêm với những sinh hoạt hàng tuần như sau: mỗi thứ hai và thứ tư, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, hướng dẫn những người bị bệnh tâm thần về thiền, làm việc, đọc sách, vân vân. Từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều, có chữa bệnh miễn phí bằng phương pháp acupressure, tức là bấm huyệt. Mỗi chiều thứ bảy, từ 4 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, lớp hướng dẫn về thiền căn bản. Mỗi chiều chủ nhật, từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 chiều, lớp Việt ngữ của trẻ em. Từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chiều, lớp thiền trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Từ 2 giờ đến 3 giờ chiều, lớp thể dục yoga. Từ 3 giờ 30 đến 5 giờ 30 chiều, lớp thiền người lớn và thuyết giảng. Từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều, lớp tập dưỡng sinh, tai chi, thiền chữa bệnh. Đặc biệt vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 có buổi thọ trai do Thiền viện Sùng Nghiêm khoản đãi. Ngoài ra, Thiền viện Sùng Nghiêm còn hướng dẫn và chia sẻ mọi vấn đề nan giải của cuộc đời, nhất là những rắc rối liên quan đến hạnh phúc gia đình trong mọi lứa tuổi. Cũng xin thông báo, tại Thiền viện Sùng Nghiêm có phòng hội họp sinh hoạt cho các nhu cầu, tổ chức ra mắt sách báo, liên hoan, chúc thọ, sinh nhật, thành hôn, dỗ chạp, tưởng niệm, văn nghệ, với khung cảnh thật trang nhã và ấm cúng. Xin kính mời quý vị liên hệ để lấy hẹn.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh vào mỗi tối thứ sáu trên băng tầm 106.3 FM từ 8 giờ 10 đến 8 giờ 45. Tiếp theo là câu chuyện Vẫn Còn Nguồn Cội của nhà văn Trịnh Gia Mỹ qua giọng đọc của Bích Ti và Mỹ Ái.
Vẫn còn nguồn cội. Bé Ti ngồi im cho mẹ trang điểm, làn da mịn màng, khuôn mặt xinh xắn, đôi môi mọng đỏ và cặp mắt long lanh sáng của bé Ti bỗng nhiên tạo cho An một xúc động lạ thường. Chưa bao giờ An có cơ hội ngắm nhìn con gần và kỹ như thế. An tô thêm một chút phấn hồng lên gò má của con gái, rồi nhẹ nâng cầm con lên suýt xoa.
đẹp quá con ạ. Con nhìn vào gương mà xem.
Bé Ti nhìn vào tấm gương để bên cạnh giường, chớp chớp đôi mi cong, rồi quay lại ôm chầm lấy mẹ.
Cảm ơn mẹ, đẹp.
An ôm con vào lòng, vui, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một niềm tủi thân, vô cớ, dâng lên nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên cho bé Ti trang điểm, An đã nắn nót cho con từng chút viền môi, từng nét kẽ mắt. Cái cảm giác bé Ti không còn bé nữa, bỗng làm cho An rùng mình. Cô con gái bé bỏng của An đêm nay sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp. Không biết có chàng hoàng tử nào sẽ được lọt vào mắt ngây thơ mở tròn kia không? An nhẹ giấu tiếng thở dài. Thời gian quả đã bước một bước dài bằng đôi hia bảy dặm. Nhớ mới ngày nào khi quyết định đường ai nấy đi với Hoan, bế con trên tay, An cứ hoang mang tự hỏi là làm sao để nuôi con khôn lớn đây. Tương lai trước mặt là một khoảng không gian đen tối, như sẽ không bao giờ thấy được chút ánh sáng le lói nào. Vậy mà rồi cũng qua. Đôi khi nhìn lại, An không biết sao mình lại có thể vượt lên những khó khăn tưởng như không thể nào khuất phục được như thế. Mới đó mà đã hơn 10 năm, bé Ti lớn khôn trong sự lặng lẽ và dịu dàng của mẹ. Nhưng tính tình thì lại cương quyết và nghị lực y như một đứa con trai. Thỉnh thoảng bắt gặp An ngồi một mình, bé Ti lại gần, xà vào lòng mẹ và hỏi với giọng đầy lo lắng.
Mẹ buồn hả mẹ?
An nhìn con thương yêu.
Không, mẹ đâu có buồn.
Vậy sao mẹ ngồi một mình?
An cười. Chứ ngồi vào đây với ai bây giờ? Trong nhà này chỉ có mẹ và con thôi. Bé Ti cũng cười, ngồi thẳng người lên.
Đúng rồi, con quên. Nhưng mà mẹ, mẹ cần đi ra ngoài, mẹ phải có bạn.
Rồi nó mân mê cái nút áo trên ngực mẹ, nói nhỏ.
Mẹ phải có cuộc đời của mẹ.
An nhìn vào mắt con, cảm thấy trong giọng nói bé Ti có vẻ ân cần, như là của một người bạn đang khuyên lơn một người bạn. An ôm con, hôn nhẹ lên má. Thì mẹ cũng đang có cuộc đời của mẹ đây mà.
No mẹ, I mean.
Bé Ti luống cuống, cố tìm câu nói nào đó để diễn tả trọn vẹn ý tưởng của mình.
I mean, you have to be fair with your life, man.
Lúc nào cũng vậy, khi muốn nói vấn đề gì cho thật rõ ràng, thì bé Ti luôn dùng thứ tiếng mà mẹ không muốn nó dùng thường ngày ở nhà. Con bé có vẻ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn khi diễn tả những tư tưởng của mình bằng tiếng Mỹ. Còn tiếng mẹ đẻ thì đôi khi giống như người Mỹ nói tiếng Việt. Có lúc nghe vụng về đến tức cười, mặc dù cách phát âm của bé Ti không đến nỗi tệ. An biết con mình đang được giáo dục bằng ngôn ngữ và phong tục xứ người, nên luôn tìm cách nhắc nhở con về những tập tục và đạo lý của người Việt Nam, với hy vọng là con bé sẽ giữ được nguồn gốc của nó. Nhờ vậy, bé Ti có đủ đức hạnh và nề nếp của một người con gái Á Đông thuần khiết. Nhưng ảnh hưởng của xã hội đang sống cũng làm cho con bé trở nên rất độc lập. An nghĩ đó cũng là một điều tốt, nhưng đôi khi nó cũng làm cho An hốt hoảng. Như một hôm, lúc hai mẹ con ngồi ăn sáng, Betty ngỏ lời xin phép mẹ, nhưng trong giọng nói của con An, nghe có vẻ như là con nàng đã có một quyết định.
Mẹ cho con tham dự đêm dạ vũ ra trường nha mẹ.
An nhìn con, cố tìm trong giọng nói đó sự hồi hộp, chờ nghe phán quyết của mẹ. Nhưng không, con bé vẫn thản nhiên, cầm lát bánh mì đưa lên miệng. Có cần thiết là có phải tham dự không con? An hỏi. Betty gật gật cái đầu, không trả lời thẳng câu hỏi của mẹ.
Con thích.
Nếu mẹ không thích thì sao?
Con thích.
Rồi con bé kéo ghế ngồi sát vào An, nắm lấy bàn tay mẹ, lắc nhẹ.
Con thích. Mẹ, please. Bạn con ai cũng đi hết. Con đã chọn Kevin làm partner của con rồi mẹ.
An chợt thấy mình rơi tõm vào một hầm sâu tối đen. Ước gì có Hoan ở đây để Hoan có thể lấy giọng người bố cứng rắn mà từ chối với con thay nàng. Ngày xưa, khi An tốt nghiệp luật khoa, An chỉ được phép tham dự lễ phát bằng mà không được phép tham dự buổi tiếp tân sau đó, chứ đừng nói chi là dạ vũ. An lắc đầu. Nhưng mẹ không có thích đâu con còn nhỏ, đi chơi buổi tối, mẹ sợ lắm. Mà Kevin đó, có phải là bạn trai của con không?
Không mẹ, Kevin chỉ là bạn cùng lớp với con, nó cao hơn con.
Một khoảng im lặng dài bao trùm lấy hai mẹ con. Có gì đâu, con nít ở đây đi dạ vũ ra trường là chuyện thường. Nhưng làm sao tôi yên tâm cho được? Tôi là một người mẹ Việt Nam, trọng nề nếp và đạo đức, nên luôn sống với sự lo sợ, những bất trắc sẽ xảy ra cho con gái mình. Tôi canh giữ con gái tôi như canh giữ một kho tàng vô giá. Nghĩ cho cùng, nếu không tham dự được thì cũng đã sao? Cuộc vui nào mà lại chẳng tàn? Trong đời mình sẽ còn nhiều cuộc vui khác, chứ đâu phải chỉ có một cuộc vui này. An lắc đầu, cương quyết. Không được con à, mẹ sợ. Betty ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn mẹ, rồi hai hàng nước mắt lăn dài.
Mẹ.
Trước sự thẫn thờ của An, nó chạy vào phòng, đóng cửa lại khóc. An cảm thấy nhói đau ở ngực, muốn vào dỗ dành con, rồi gật đầu cho con đi. Nhưng, nỗi lo sợ lại lấn át trái tim An. Việc xấu gì cũng có thể xảy ra trong bóng tối. Lỡ có chuyện gì cho con bé Ti thì sao? Nó là trọn vẹn sự sống của An. Nó là nguồn vui của An, vững tin nhìn vào cuộc đời, trôi xuôi từng ngày. Nó là tất cả. Nhưng những giọt nước mắt của con vẫn âm ỉ làm rát trái tim An. Gần cuối mùa học, An gật đầu nói với Betty việc nàng chấp thuận cho con tham dự buổi dạ vũ. Betty vui mừng nhưng không lộ vẻ ngạc nhiên.
Cảm ơn mẹ, con biết mẹ thương con.
An xin nghỉ làm một ngày ở nhà trang điểm cho con, sửa soạn cho con đi dạ vũ. Một chút son phấn làm cho bé đi xinh đẹp và người lớn hẳn lên. Con bé kê mặt mình sát kề vào mặt mẹ, nhìn vào gương.
Con giống mẹ.
An phì cười giục con. Con định là giỏi thôi. Thôi con thay áo đi con chừng trễ đó.
Betty đi về phòng, nhưng rồi quay lại ngay, trên tay có phong thư nhỏ, đưa cho An.
Mẹ, mẹ đọc đi.
An mở phong bì, bức thiệp cảm ơn với hình bó hoa màu tím trang nhã ở một góc, bên trong là nét chữ Betty xinh xắn, nắn nót.
Cảm ơn mẹ đã cho phép con tham dự buổi dạ vũ đêm nay. Con biết nếu con đi thì ở nhà mẹ sợ lắm, cho nên con sẽ không đi. Con không nói cho mẹ biết sớm đâu, vì con muốn mẹ ngạc nhiên. Con sẽ ở nhà vui với mẹ. Và nếu mẹ cho phép thì hai mẹ con mình sẽ đi ăn. Lâu quá rồi mình không đi ăn tiệm. Thế là con cũng có party vậy, phải không mẹ? Con thương mẹ, con thương mẹ.
An buông rơi tấm thiệp, cảm thấy cay cay trên đôi mắt. Con, ai dạy con viết vậy? Betty cười vui.
Con viết một mình, mẹ đi làm hoài, không có thời giờ dạy con, nên con tự học, con tự viết.
An chưng hửng. Con học tiếng Việt một mình à?
Vâng ạ. Dạ, mẹ nói con là người Việt Nam. Con phải học tiếng Việt Nam.
Trời ơi! An mừng rỡ kêu lên. Thì ra Betty vẫn còn nguyên cội nguồn Việt Nam của nó. Con gái của An chưa hề bị vong bản như An đã thường lo. Văn hóa xứ người chỉ làm giàu thêm cho vốn liếng của Betty, chứ không làm cho nó bị mai một. An bế bồng con lên, xoay một vòng và để mặc cho hai hàng nước mắt vui sướng tuôn rơi.
Chuyện vẫn còn nguồn cội của nhà văn Trịnh Gia Mỹ với ca khúc Em học tiếng nước em, lời Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền, do nghệ sĩ Bạch Tuyết và các thiền sinh thiếu nhi thuộc Thiền viện Sùng Nghiêm trình bày. Quý thính giả có thể đến Thiền viện Sùng Nghiêm để thỉnh nhiều CD nhạc thiền, những sách viết về Phật Pháp và những CD của các buổi phát thanh kỳ trước. Chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh trên băng tần 106.3 FM mỗi tối thứ Sáu vào lúc 8:10 đến 8:45.
Đây là danh sách bảo trợ của quý vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Bên cạnh danh sách này cũng còn rất nhiều quý vị bảo trợ với tinh thần ba la mật không muốn nêu danh thánh trên làn sóng phát thanh. Thiền viện Sùng Nghiêm xin trân trọng đã tạ quý vị và kính mong quý thính giả nhiệt tâm ủng hộ đến những cơ sở thương mại này. Trung tâm bảo hiểm Western chuyên trách đủ một loại bảo hiểm giá thật hạ với những bảo đảm thật tốt cho quý vị, tọa lạc ngay phố Bonza số 9340 Bonza, điện thoại 7148918953, 8918953. Bác sĩ Nguyễn Đình Bản chuyên về bệnh người già, người lớn và trẻ em, đặc biệt về các chứng dị ứng và bệnh ngoài da, nhận làm bác sĩ gia đình bảo hiểm Medicare và Medical, tọa lạc 10961 Westminster Avenue Garden Road, đối diện chợ Người Việt, điện thoại 7146361744, 6364 1744. Việt Báo, nhật báo uy tín, tin tức bài vở phong phú đầy đủ, tọa lạc 14841 Moran Street, Westminster, điện thoại 7148942500 8942500. Printing Technic, nhà in với offset màu tuyệt đẹp, máy móc tuyệt hảo, luôn nhanh chóng và đúng hẹn với giá thật phải chăng. Tọa lạc 200 North Crescent Way, Suite L, Anaheim, điện thoại 7147742709, 7742709. Gen, quán cơm chuyên về thức ăn chay tinh khiết và bổ dưỡng, tọa lạc 9329 Bonsa Avenue, Westminster, điện thoại 8953637, 8953637. Tobia Casket, cơ sở chăm sóc về hậu sự toàn hảo nhất từ A đến Z, muốn có một nghi thức tốt đẹp cho người quá cố từ vật chất đến tinh thần, muốn có một người gánh vác chia sẻ lúc bối rối nhất với quý vị, xin gọi Thiêm Nguyễn số phone 7148943723, 8943723. Vạn Hạnh, nhà hàng cơm chay sạch sẽ, tinh khiết, bổ dưỡng và thơm ngon, rất tốt cho sức khỏe. Tọa lạc 9455 Obonsa Avenue, điện thoại 7145314661, 7-5-3-1-4-6-6-1. Thắng Remodeling chuyên sơn sửa, tân trang, làm đẹp nhà cửa, công việc uy tín, tận tâm với tay nghề chuyên nghiệp. Xin liên lạc với Thắng 7442607191, 260-7191. Greenland Healthcare, trung tâm chăm sóc về sức khỏe với nhiều bác sĩ chuyên môn về tổng quát và chỉnh xương, đặc biệt về foot massage, là cơ sở đầu tiên tại quận Cam với giá $20, bảo đảm giúp quý vị thoải mái khỏe khoắn suốt 1 tiếng đồng hồ. Tọa lạc 14560 Magnolia Street, Suite 100 và 101 góc Magnolia và Haya, trung tâm di trú cũ, điện thoại 7447563620, 7563620. Cornerstone Granite, cơ sở chuyên cắt mài đá và lắp ráp đá granite, trang bị máy móc tự động tầm vóc quốc tế, công việc làm tuyệt đối chính xác, sắc sảo và nhanh chóng, đúng hẹn. Muốn có một nhà bếp, phòng tắm hay cơ sở thương mại sang trọng tuyệt đẹp và vừa ý hài lòng với giá thật phải chăng, xin gọi ngay cho Billy 7149958467, 9958467. TMN chuyên trách về đủ mọi loại bảo hiểm xe, nhà, cơ sở thương mại và nhân thọ, tận lực truy cứu và so sánh thật nhiều các hãng bảo hiểm khác nhau để đem đến cho quý vị với giá thấp và hài lòng nhất. Tọa lạc tại 9741 Bonsa Suite 206 trong khu thương xá mới xây Katina. Điện thoại 7147412008, 7142008. Nhà thuốc bắc Tân Sanh chuyên bán đủ một loại thuốc bắc hảo hạng, sâm dung, yến quế, sơn hào hải vị, đặc biệt có gian y chẩn mạch và châm cứu tại bộ tiệm. Với phương châm lương y như từ mẫu, xin hết lòng phục vụ quý vị đồng hương. Tọa lạc tại 9659 Bonsa Avenue trước cửa chợ TNK, điện thoại 7148396712, 8396712. ECCI Window and Doors chuyên cung cấp đủ loại cửa sổ và cửa ra vào với những hãng sản xuất tên tuổi lừng danh nhất Hoa Kỳ, Lifetime Guarantee, đặc biệt đang tưng bừng on sale với giá giảm trên 60% nhân dịp đẩy bắt thu niên. Điện thoại 714-537-2282, 537-2282. US Hi-Fi, cơ sở chuyên cung cấp đủ loại vật dụng để tân trang và làm đẹp cơ sở thương mại, gia cư và sân vườn, có tầm vóc lớn nhất trong đồng người Việt. US Hi-Fi phía phương châm rẻ đẹp bền, muốn sở hữu một tài sản nguy nga trắng lệ sang trọng tuyệt vời, xin mời đến US Hi-Fi, tọa lạc tại 3601 West Central Avenue, Santa Ana, góc Harbor Warner, điện thoại 714-754-1383, 754-1383. Dollar Delivery, chuyên gửi tiền về Việt Nam uy tín nhanh chóng với giá thật rẻ, gửi về Sài Gòn $100 chỉ tốn $1, gửi về miền Trung $1.50, miền Bắc và Tây Nguyên $2. Đặc biệt quý khách gửi tiền được bấm huyệt và massage miễn phí trong vòng 40 phút, xin mời đến Dollar Delivery, tọa lạc tại 14936 Dulo Street, Westminster, điện thoại 7489913508991350. 899-1350. Trần Thế Bauer, lừng danh với tay nghề trên 33 năm thiện nghệ, chỉ chuyên trách cho nam giới, muốn có một mái tóc thật điệu nghệ, hài lòng trong phong thái phục vụ đậm tình dân tộc, gồm 45 phút trên chiếc ghế massage được thưởng thức những tình ca bất hủ, bảo đảm quý vị thỏa mãn với tất cả những yêu cầu như gội, nhuộm, hớt, tỉa, cạo mặt, đặc biệt có ta kiểu giao chỉ vô cùng thoải mái và dễ chịu, mỗi tháng một lần, tự tưởng thưởng riêng cho cá nhân, xin gọi lý hẹn với Trần Thế Barber, tọa lạc 14231 Julius, phòng Y104, đối diện Vũ Trường Ca, số phone 6367591, 6367591.
Thiền viện Sùng Nghiêm xin kính chúc quý thính giả thanh tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau, cũng vào 8:10 đến 8:45 trên ban tần 106.3 FM với chủ đề lễ tạ ơn của các em bé thiền sinh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe. Quý thính giả nhớ đón nghe.
Bài sinh vật chẳng một ai không muốn sống, chẳng có một ai mà muốn dâng mạng cho ai. Ý mạnh hiếp yêu, hành động ấy thật sai. Vì sự sống bình đẳng hiện có trong muôn loài, sự thật ấy.
Quý thính giả vừa cùng nghe chương trình của Thiền viện Sùng Nghiêm được phát thanh từ 8:10 đến 8:45 mỗi tối thứ Sáu hàng tuần trên làn sóng 106.3 FM của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Thiền viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, 714-636-0118. Website www.thienviensungnghiem.com.
email songnghiem@hotmail.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.